59. Các thức giúp cho sự nhận thấy do đâu mà có.
Từ cái chỗ đó chỉ cần là gốc rễ mà. Cây mà nó có gốc rễ nó mới sinh ra phát triển cây được. Còn ở đây là cái con mắt của mình là cái chỗ mà để cho cái nhãn thức nó trầm rễ. Nó phát sinh ra cái tánh thấy. Nhĩ mà gọi là nhĩ căn á, là cái chỗ này là để cho cái tánh thấy là như nó cái điều kiện để cho nó trầm rễ ha. Nó phát sinh từ đây nơi cái chỗ này để mà nghe. Cho nên gọi đây là nhĩ căn. Tỷ căn, thiệt căn, thanh căn, ý căn cũng nói như vậy. Cái căn là cái gốc, là cái chỗ nó trầm rễ để nó phát triển. Mắt là cái chỗ mà để cho cái thấy nó trầm rễ nó phát triển. Tai là cái chỗ để cho cái tính nghe nó trầm rễ để nó phát triển là cái nghe. Mũi lưỡi thần ý cũng vậy. Vì vậy mà ta gọi là căn. Nhưng mà cái chỗ này là cái chỗ trầm rễ thôi, cho nó không phải là nghe. Mà cái nghe biết nghe, mắt biết thấy, mũi biết ngửi, lưỡi biết nếm, thân biết xúc, ý biết phân biệt, đó là thức. À, thức nó mới biết, nó mới thấy, mới nghe, mới ngửi, mới nếm, mới xúc, mới biết. Chứ còn căn thì là nó là căn vậy thôi. Nó gọi là thân nghĩa căn, phù trần căn và thân nghĩa căn, nó là một cái trợ duyên thù thắng hơn, là cái chỗ mà là xương tình cân cốt khác. Cho nó không có công dụng để phân biệt, để thấy nghe ngửi nếm xúc biết. Mà thấy nghe ngửi nếm xúc biết là nó cần có cái thức. Thế thì người ta hỏi cái thức đó ở đâu mà có. Đó là một vấn đề là mình học nữa đó. Cho nên là mình học kinh tiểu thừa đó, thì thường thường ta nói là cái cấu tạo của thân người là do địa thủy hỏa phong đó. Đó là giáo lý tiểu thừa. Chứ mà giáo lý đạo thừa nói cái đó ta cho là chưa có đủ đâu. Cái thức đó là địa thủy hỏa phong không. Năm cái điều kiện đó là nó tạo thành cái thân vật chất này được rồi đó. Nhưng mà còn cái mà để làm cho con người, cái loài động vật mà biết hiểu biết đó, là phải có kiến đại. Địa đại, thủy đại, hỏa đại, phong đại, không đại, kiến đại và thức đại. Phải có hai cái đó. Thế thì là cái thức đó là nó vốn có ở trong cái vũ trụ bao la này. Khi nào mà có địa, có thủy, có hỏa, có phong, có không, chỗ nào mà có địa, có thủy, có hỏa, có phong, có không, có kiến, thì phải có kiến và có thức sẵn rồi hết. À, cái chỗ đó là cái chỗ mà sâu lắm, mà học mà phải tư duy mới thấy mới biết được cái đó. Bất cứ lúc nào trong không gian, bất cứ chỗ nào trong không gian, bất cứ lúc nào trong không gian, khi nào mà người ta khái niệm nhận thức được rằng có địa, thủy, hỏa, phong, không, thì đồng thời có kiến đại và thức đại. Do vậy cho nên là khi mà cái yếu tố mà là nó hình thành ra đủ một cái động vật là một con người á, mà nó kết hợp bằng địa, thủy, hỏa, phong thành ra vật chất. Rồi còn một phần là trí và tuệ, kiến đại và thức đại, nó biến thành ra trí và tuệ tác dụng vào nhau, đồng thời có một lượng. Chứ đừng có hỏi là chừng nào nó gá, chừng nào nó gá hồi nào, nó tới hồi nào, nó chung vô hồi nào. Không phải nói vậy được. Hỏi chứ cái hồn nó gá vô hồi nào, nó chung hồi nào, không có. Đạo Phật không có nói cái hồn, không có chung cái gì hết á. Cho nên là tôi nói nhiều lần rồi đó, mà người đệ tử Phật mà nói rằng là con người có cái hồn để mà nhập vô gọi là đầu thai rồi nhảy vô đó, nói cái đó không trúng đạo Phật đâu. Không có cái hồn, nói rằng con người có cái hồn để rồi nhảy vô đầu thai đó, là nói như vậy có nghĩa là thường kiến của ngoại đạo. Người đệ tử học Phật nào mà còn cho rằng có cái hồn, một là chưa đi đầu thai, thì được thằng con trai hoặc là cháu nội nó hờ trên bàn thờ, đó là thường kiến ngoại đạo rồi, không có được ngồi trên bàn thờ đâu. Rồi lúc nào đó mới thấy ai đó, cha mẹ nam nữ nào đó mới là người ta giao hợp nhau, các bạn nhảy vô gọi là đầu thai. Nói bậy. Đạo Phật không bao giờ chấp nhận cái đó. Không có cái hồn ngu gì nhảy vô cái chỗ nhà nghèo. Thế thì thằng nào cũng âm mưu nhảy vô chỗ nhà giàu không á. Rồi nó quýnh lộn dần dần nổi tiếng trên trong cái hồn đó, là ai thử, ai biết nó đâu. Cho nên là tôi nói cái đạo Phật của mình không khéo là mình nói bậy dữ lắm. Tin tưởng bậy bạ, tin tưởng quan đường, tin tưởng không có cơ sở đạo Phật gì hết. Vật chất và tinh thần, hai cái đó không có lúc nào trước cái nào, không có cái nào trước cái nào sau hết á. Bởi vì địa thủy quả phong không kiến thức đủ bảy cái điều đó. Đó là cái hột giống để nó thành ra một động vật, một hữu tình, một con người. Không có cái nào mà vô trước vô sau được. Cho nên là rút nó đi. Rút bất cái nào ra để trước để sau đều là không thành tựu được. Thành ra là người ta hỏi vấn đề vật chất và tinh thần đó mà. Cái nào có trước, cái nào có sau đó. Không có nói vậy được. Nếu như vật chất mà ai đó gọi là có trước, thì cái gọi là vật chất đó không ai để biết được cái gọi là vật chất. Nó không có thể có đơn độc như vậy đâu. Còn cái tinh thần thì ở đâu để được là nó có sao? Nó có hồi nào và nó có sao bao dài bao lâu? Không có đâu. Mà giáo lý của đạo Phật là địa thủy quả phong không kiến thức có cùng một lúc. Ta gọi là thất đại, đây là cái nào cũng phổ biến hết. Chứ đại có nghĩa là phổ biến. Địa cái tính chất của nó cũng phổ biến khắp cùng. Thủy cũng phổ biến, quả cũng phổ biến, không cũng phổ biến. Không kiến cũng phổ biến mà thức cũng phổ biến. Cái phổ biến đó là nó giống như là ví dụ như không phổ biến nè. Giờ phút nào mà cái này bất kịch vậy nè thì không thấy hư không nè, nhưng mà kỳ thật là hư không phổ biến đó. Do vậy cho nên là khi nào mà nghĩa là dở ra cái là có hư không phổ biến là vậy đó. Ngay trong cả cái này nè, cái nắp này như vậy nè, mà vừa đập bể ra tới đâu thì hư không ở đó. Thành ra cái có và cái không không bao giờ tách rời ra được. Cái có nằm ngay trong cái không, không nằm ngay trong cái có. Mà còn nói có nên cái nào trước cái nào sau đó là cái đó là mình nói mình chưa có tư duy. Thế còn tư duy rồi thấy không có, hai cái bác không bao giờ có trước có sau được. Ta hỏi chứ hư không này với cái bình hoa này cái nào có trước cái nào có sau. Nói như vậy là nhìn trên cái mặt gọi là tục đế, trên cái mặt hiện tượng thì mình thấy rằng là cái bình hoa này là có sao cái gì, nhưng mà không phải. Cái hoa này, cái chất liệu của hoa này nó gọi là nhất tâm nhất thiết. Trong một pháp nó có tất cả pháp. Thế thì trong cái lúc mà cái hoa này chưa có, cái chất lừa, cái chủng tử của cái điều kiện của hoa đó mà, nó vẫn có cùng một lúc đầy đủ trong hư không. Đây là nhất tâm nhất thiết, một là tất cả là một. Trong cái có nó có cái không, mà ngay nơi cái gọi là không thì nó đã có cái có, hai cái đó có tách ra được. Nội một cái bình thường về này cũng như đây là gọi là, đây là úp nè, đây gọi là ngửa nè. Không bao giờ ai sẽ lẽ ra cái úp có trước hay cái ngửa có trước hay úp có trước. Luôn luôn vào lúc này gọi là úp nữa, cho cái ngửa này vẫn có rồi. Chẳng qua là chưa lật lên thì chưa thấy, lật lên thì gọi là bằng tay ngửa. Cho nên mấy cái đó là mình để ý là không bao giờ tách ra được. Thành ra là địa thủy quả phong không kiến thức, một cái loài, một con người gọi là hữu tình, gọi là một sắc hữu thú ha. Thì cái chất liệu mà để sinh ra nó đó có cùng một lúc. Mà mấy cái chất liệu đó mà nó có cùng một lúc mà nó duyên khởi, nó tác động mà đúng cái điều kiện của nó thì nó sinh ra, nó phát triển. Và nếu chưa đủ điều kiện, còn thiếu cái nào đó thì không sinh và không phát triển. Chứ không có cái nào tới trước, cái nào tới sau được hết. Do vậy cho nên nói rằng là cái vật chất mà có trước là cái linh hồn nhảy vô, nói vậy là không phải đâu. bảy cái có cùng một lúc, mà đủ bảy cái yếu tố đó thì phát triển sinh ra, còn không có cái đó là không sinh ra một cái loài động vật hữu tình được. Còn có cùng một lúc là năm chất, là địa thủy hỏa phong không, thì là tạo cái duyên khởi hình thành ra cái vật chất vô tri được. Chứ mà thiếu địa thủy hỏa phong mà không có không, không có không thì làm gì được. Còn địa thủy hỏa phong mà thiếu cái nào là không bao giờ làm ra được cái bệnh này. Mà muốn làm được cái bệnh này là phải đủ yếu tố là địa thủy hỏa phong không. Thiếu dịch là bất, rút là bất, một món nào trong năm món không làm ra một cái thứ vật chất nào được hết. Còn muốn làm một động vật hữu tình thì địa thủy hỏa phong không, kiến thức có đủ vậy là làm được, còn không đủ vậy là đừng có làm, là không có làm cũng không làm được. Vấn đề của nó là như vậy. Cái này học cái này là phải tư duy rồi. Người ta gọi là tu thiền định là vậy đó. Coi coi kinh điển ta hướng dẫn ta dạy như vậy đó, mà mình nghe coi có lý không. Mà tư duy có khi có người tư duy nghe là thời gian ngắn nó ra, nó vỡ ra. Có người tư duy thời gian dài nó mới vỡ ra. Thậm chí có người tư duy chưa vỡ nổi. Do vậy cho nên ta gọi là cái chủng tử, cái hột giống đạo của mình nó cạn hay là sâu. Và cái trí tuệ của mỗi người là có bậc thượng, bậc trung, bậc hạ. Do vậy cho nên có người nghĩa là tư duy ra, mà có người tư duy có thể không xuể, không phủng. Chưa kể là mình không có điều kiện ha, mình mắc lo công việc làm ăn bình nhật nó khó khăn mà phải lo mà, cho nên là không có đủ cái giờ tư duy thì nó lại càng nằm ấp đó thôi, mà nó không có ngày để vỡ lẽ ra. Cho nên cái đó cũng không phải là khó để cho người ta không làm được, nhưng mà nói rằng dễ thì nó cũng không dễ lắm. Thành ra cái thức mà tôi nói đó có nghĩa là nó không có trước và có sau đối với cái phần vật chất của thân đâu. Nếu mà để mà nó nhảy vô lúc nào, nó chen vô lúc nào là nói không có được đâu đó. Cái lý thuyết nó không có thuyết phục được người ta, nó không trúng chân lý. Mà cái phần này địa thủy hỏa phong không, kiến thức thất đại đó hay đủ điều kiện thì nó mới là một cái nhân tố để tạo ra con người. Nếu chưa đủ là những điều kiện đó là không bao giờ có được. Cho nên đừng hỏi cái thức đó ở đâu nó tới. Cái tánh thấy ở đâu nó tới, tìm trong này không có, trong này là có phù trần căn và tánh sắc căn. Tánh sắc căn thì bác sĩ rất dễ biết, phù trần căn thì lại mọi người ai cũng biết. Nhưng mà trong hai cái phù trần căn và tánh sắc căn đó đều không phải là cái duyên cơ để thấy. Nó là cái thánh nghĩa, ta gọi là thánh nghĩa căn, nó là cái điều kiện tốt để cho cái thức nó được gái vào đó. Nó gái vào cái chỗ của nhãn căn thì nó sinh ra cái thấy, cái hiểu biết về thấy. Mà cái thức nó gái vào cái nhĩ căn thì nó sinh ra cái nhận thức hiểu biết về âm thanh. Do vậy cho nên là cái thức đại đó mà thì nó cũng muốn có khắp cùng, nó đi đôi cùng một lúc là với địa thủy hỏa phong không, kiến thức. À, nó còn nguyên vẹn vậy thì nó sử dụng nó tốt. Còn cái lúc mà nó suy yếu rồi, nó bị lão quá rồi, ví dụ như con người cũng giống như chiếc xe vậy, xài lâu rồi thì cái máy móc mà cái bộ phận đó nó mòn, nó mỏi rồi thì nó hư, xe thì nó hư, chạy không tốt nữa, thậm chí không chạy được. Con người cũng vậy, cái tịnh sắc căn với phù trần căn mà nó yếu thì bệnh đi, thì cái thức đại có giá vào đó thì nó cũng theo cái đó thôi, cũng theo cái bệnh yếu kia mà nó suy tàn.